Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Lý Tịnh Nhữ. Chế tài Đảng Cộng sản Trung Quốc làm rò rỉ virus sẽ khiến kinh tế thế giới khủng hoảng trầm trọng. Đến nay, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây lan trên thế giới được 1.5 năm. Cộng đồng quốc tế ngày càng tiếp cận sự thật trong cuộc điều tra nguồn gốc virus. Hiện tại, ngày càng có nhiều chứng cứ chỉ hướng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Gần đây, trên mạng lại có thông tin mới được phơi bày. Người đào thoát cấp cao nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến Mỹ, hợp tác với tình báo quốc phòng Mỹ và tiết lộ kế hoạch vũ khí sinh học của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có truyền thông phân tích rằng nếu virus corona mới là vũ khí sinh học của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nội tình việc gây ra tai họa cho thế giới được vạch trần. Xu thế áp sẽ tạo thành mũi nhọn hướng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế tài tiếp nối của toàn thế giới đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tạo thành sự sụp đổ của thương mại quốc tế, sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trên toàn cầu. Điều này có đúng không? Chế tài đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu có tạo thành ảnh hưởng kinh tế thế giới mang tính thảm họa không? Tiến sĩ Tạ Điền, hiện đang giảng dạy tại trường kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina, đã trả lời phỏng vấn của Vision Time về vấn đề này. Chế tài Đảng Cộng sản Trung Quốc là cú đánh chí mạng đối với kinh tế Trung Quốc và cục diện chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có truyền thông phân tích cho rằng một khi điều tra rõ việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc là sự thực, các nước sẽ tính sổ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xu thế ắt sẽ dẫn đến toàn cầu chế tài Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến lúc đó, chuỗi cung ứng và thị trường tài chính toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, sẽ tạo ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua. Tiến sĩ Tạ Điền cho biết, đối với kinh tế Trung Quốc, cục diện chính trị Trung Quốc là sự ảnh hưởng to lớn và mang tính phá hủy. Còn về tạo thành khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tôi cảm thấy điều này có chút nói chuyện giật gân. Còn nữa, nếu là virus từ phòng thí nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực tế là có người nguy hại đến thế giới, là tà ác nguy hại đến thế giới. Loại hành vi này ắt bị chế tài. Không thể nào bởi vì duy hộ chính nghĩa, trong trừng phạt tà ác dẫn đến một số xáo động về kinh tế, thì bèn không đi tìm kiếm chính nghĩa nữa. Lẽ nào chúng ta biết rõ có người thải độc và đã hại bao nhiêu người, chúng ta lại không đi tìm chính nghĩa, tiếp tục chịu đựng để cho kẻ thải độc này duy trì sự thịnh vượng kinh tế của hắn. Do đó, luận điểm này theo tôi là không vững. Nếu rò rỉ là sự thực, cần dùng tội danh phản nhân loại để truy tố Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiến sĩ Tạ Điền cho biết, hiện giờ, điều đầu tiên chúng ta cần xác định là Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc có đang thực hiện thí nghiệm nghiên cứu vũ khí sinh học hay không. Đối với vấn đề này, tôi nghĩ toàn thế giới đều đã có đáp án. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có bộ đội vũ khí sinh học của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây trong các nghiên cứu khoa học của họ, nhân viên nghiên cứu khoa học bên quân đội trên các tạp chí cũng đã phát biểu rất nhiều luận văn nghiên cứu, bao gồm một số nguyên lý và lý luận liên quan đến vũ khí hóa virus. Chúng ta cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn cổ động chiến tranh không giới hạn. Chiến tranh không giới hạn có nghĩa là họ có thể không từ thủ đoạn, dùng bất cứ phương thức ngoài chiến tranh thông thường để tấn công đối thủ. Còn chính quyền tà ác như Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ tấn công chính là những thứ chính, là nhân dân chính nghĩa trên toàn thế giới. Cho nên, Đảng Cộng sản Trung Quốc có động cơ này, cũng có lý luận này, cũng có sự thực là họ đang nghiên cứu. Cho nên, điều này hoàn toàn không có gì nghi ngờ. Bước tiếp theo là có thể điều tra cụ thể chứng cứ liên quan để xác nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc xác thực đã làm điều đó. Điều này tôi nghĩ cần dựa vào các chuyên gia tiếp tục điều tra bước tiếp theo. Điều tra này bắt đầu từ bây giờ mà xét, rất nhiều quốc gia đều đang thúc đẩy về phía trước. Tiến sĩ Tạ Điền cho rằng nội dung điều tra có thể phân thành vài phương diện. Vấn đề thứ nhất chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu có thực sự đang thí nghiệm chế tạo virus này không? Thứ hai, nếu không phải là họ thực sự cố ý muốn chế tạo ra, là vô ý chế tạo ra thì lại là một vấn đề khác. Còn nữa, nếu vô ý chế tạo ra thì liệu họ có phòng bị một cách hữu hiệu để nó không rò rỉ ra ngoài hay không? Đây lại là một vấn đề. Nếu họ không phải cố ý chế tạo ra virus, lại không muốn nó rò rỉ ra, nhưng vô ý bị rò rỉ ra. Sau khi bị rò rỉ ra, họ liệu có phòng và ngăn chặn nó phát tán một cách mạnh mẽ hay không? Hay là che giấu sự thật, thậm chí dung túng cho nó phát tán ra khắp thế giới? Tôi cho rằng hàng loạt vấn đề này chính là đáp án mà chúng ta cần đưa ra trong cuộc điều tra tiếp theo. Nếu những điều mà tôi vừa nói, ít nhất chúng ta trước tiên chưa nói đến liệu có phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc chế tạo ra hay không, mà chúng ta giả thiết nó vô tình được tạo ra. Đây là điều hoàn toàn có khả năng, sau đó vô tình bị rò rỉ ra ngoài. Điều này cuối cùng sẽ được chứng minh. Tuy nhiên, tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc không có phòng bị nghiêm ngặt. Đây là sự thực mà quốc tế công nhận. Họ chính là cần có trách nhiệm. Nếu có trách nhiệm, lẽ nào không nên trừng phạt sao? Cần phải trừng phạt. Nếu không thì có nghĩa là có thể để một loại phương thức vô trách nhiệm như thế làm hại toàn thế giới trên diện rộng. Hiện đã có vài triệu người mất mạng, vài trăm triệu người bị lây nhiễm. Đối với loại sự việc này, nếu không bị chế tài, vậy thì chúng ta chẳng phải là đang khuyến khích tà ác tiếp tục làm điều ác hay sao? Tôi cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể thoát khỏi liên quan đến việc này. Ít nhất có một điểm tôi cho rằng có thể xác nhận, đó là trong quá trình họ phòng bị, ngăn chặn virus phát tán rộng không được thuận lợi, thậm chí là cố ý buông thả. Nếu chế tài, điều này có nghĩa là toàn bộ các nơi trên toàn thế giới cần phải tính sổ với Đảng Cộng sản Trung Quốc cả về chính trị lẫn kinh tế. Về chính trị, có thể khởi kiện tội chống lại loài người, cần thiết lập tòa án quốc tế đặc biệt. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm ai để chịu tội thay? Tiến sĩ Tạ Điền cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất có thể sẽ lấy một số người để hy sinh. Chúng ta biết, ví dụ như khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, họ biết rằng không đàn áp tiếp được nữa. Báo cáo mà tôi nghe nói được là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phái người thương lượng với bên Pháp Luân Công, nói liệu có thể giết một nhóm cảnh sát để kết thúc sự việc này không. Đây chính là cách làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ trước giờ đều là như thế. Dù là phản hữu hay cách mạng văn hóa của trước đây, thực tế sau khi những phong trào như thế này kết thúc thì họ giết một nhóm tay sai của chính mình để khỏa lấp sự tức giận trong dân chúng. Lần này, liệu họ có thể lôi ra những nhân viên nghiên cứu virus liên quan hoặc những nhân viên thực thi liên quan để chịu tội thay hay không? Hoàn toàn có khả năng như thế. Đây là xét từ góc độ chính trị. Chế tài kinh tế e là sẽ dẫn đến chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bị lật đổ. Tiến sĩ Tạ Điền chỉ ra, toàn cầu chế tài kinh tế Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng có khả năng sẽ dẫn đến chính quyền này bị nhân dân lật đổ. Tổn thất về kinh tế là bao nhiêu? Còn nhớ cách đây không lâu, cựu Tổng thống Trump nói Đảng Cộng sản Trung Quốc cần bồi thường cho thế giới 10.000 tỷ đô la Mỹ. Con số 10.000 tỷ đô la Mỹ này là khái niệm như thế nào? Tôi nghĩ có nhiều người không quá rõ ràng về con số này. 10.000 tỷ đô này tương đương với một nửa GDP hàng năm của nước Mỹ, tương đương với GDP khoảng một năm của Trung Quốc. Đương nhiên, con số GDP của Trung Quốc có vấn đề, tức có thể không đúng thực tế. Con số này cũng tương đương với 3 lần dự trữ ngoại hối hiện có của Trung Quốc. Trung Quốc chỉ có 3.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Đây là một con số ước tính. Nhưng nếu bạn nghĩ đến mấy triệu người đã tử vong, con số gần đây tôi không xem nữa, vì sau khi xem xong thì rất buồn. Nhiều người chết như thế, nhiều người lây nhiễm như thế. Còn có các nước trên thế giới vì phòng dịch, chống dịch đã bỏ ra rất nhiều tiền của, cộng thêm các nước trên thế giới phải đóng cửa, đóng xưởng sản xuất do dịch bệnh, kinh tế trượt dốc, những con số tổn thất do dịch bệnh tạo ra, tôi e là 100.000 tỷ cũng không đủ. Các nước trên thế giới khẳng định cần truy cứu trách nhiệm Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường, ngay cả khi không phải là chính phủ ra mặt truy cứu. Người dân truy đòi thì chính phủ của họ cũng không cách nào ngăn cản. Ví dụ như một gia đình Mỹ, người chồng qua đời vì virus, do người chồng gánh vác kinh tế của cả gia đình trong 30-40 năm tới, thì gia đình này có thể khởi kiện chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một khi khởi kiện chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tòa án thì rất dễ phán quyết, bởi vì tiền đề đã có phán quyết Đảng Cộng sản Trung Quốc là có trách nhiệm dân sự và hình sự. Lúc này, làm thế nào bồi thường? Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất nhiều tài sản ở Mỹ. Chính phủ Mỹ có khả năng không thể không tịch biên những tài sản này, hoặc giả tịch biên trái phiếu của Mỹ trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phương pháp này là có thể. Biện pháp này, ngay cả khi chính phủ không theo đuổi thì khu vực tư nhân cũng sẽ theo đuổi. Điều này sẽ tạo thành gánh nặng khổng lồ cho kinh tế Trung Quốc. Cộng thêm, các nước trên thế giới còn có các loại chế tài khác nhau, bởi vì các nước sẽ không tiếp tục cùng với Trung Quốc giữ nguyên những hình thức kinh tế thương mại ban đầu. Trung Quốc với tư cách là công xưởng thế giới, nếu đóng cửa, sụp đổ triệt để thì liệu có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và phân phối? Điều này khẳng định là ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi lại không cho rằng vì ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến những người kiếm tiền thì liền không nêu cao chính nghĩa. Điều này cũng không hợp lý. Chính là nói, nếu đến bước truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường, kinh tế Trung Quốc sẽ có vấn đề rất lớn. Tôi cho rằng đến lúc đó, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định bị lật đổ. Người dân Trung Quốc biết rằng chủ mưu của việc này hoặc đầu sỏ tội lỗi của việc này là chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải người dân Trung Quốc. Nghe nói quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, những tập đoàn nắm trong tay lợi ích, số tài sản của họ ở nước ngoài, chỉ riêng khoản tiền gửi tại Thụy Sĩ đã có 7.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu những khoản tiền này đều truy đòi lại được, ít nhất có thể dùng nó để bồi thường cho các nước. Người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân. Cuối cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Tạ Điền cho biết dù sao thì virus này là từ Trung Quốc lan ra, cho nên ở vùng đất Trung Quốc này vẫn là có trách nhiệm. Bước tiếp theo chúng ta có thể làm chính là một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, tội và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thanh toán. Người dân thế giới biết được đây không phải là sai lầm của người dân Trung Quốc, mà là sai lầm của chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ mới của Trung Quốc, dù là ai cầm quyền, chắc chắn sẽ là một chính phủ tương đối tự do, dân chủ. Lúc đó cần đem tội trạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố rộng rãi, nói cho thế giới rằng người Trung Quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như thế, đàm phán lại cùng các nước trên thế giới về vấn đề đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường thì tôi nghĩ vấn đề này có thể có kết cục tương đối tốt. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trithucvn.org hoặc tải ứng dụng Mobile Trí Thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.